Mời quý vị đến với phần tin tức liên quan đến Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Một loạt thay đổi thượng tầng trong bộ máy lãnh đạo của Việt Nam được chính thức loan báo trong ngày khai mạc hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản khóa 13 hôm 16 tháng 5. Trong đó, một lãnh đạo cấp cao tiếp theo bị cho thôi giữ các chức vụ và nghỉ công tác, là người thứ ba trong hàng lãnh đạo cấp cao nhất của Việt Nam rời khỏi chức vụ trong vòng 2 tháng. Những thay đổi ở cấp cao nhất của nhà nước độc đảng diễn ra sau nhiều tuần biến động chính trị, trong đó Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch nước đều từ chức vì những cáo buộc chung chung giống nhau là vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và chịu trách nhiệm người đứng đầu giữa bối cảnh chiến dịch chống tham nhũng đang leo thang. Trong thông cáo chính thức, việc xem xét cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với bà Trương Thị Mai, 66 tuổi, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 là nội dung đầu tiên trong 4 nội dung của ngày đầu hội nghị. Cũng như cựu Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và cựu Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, bà Mai được giới thiệu là cán bộ cấp cao của đảng và nhà nước, được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở, được phân công giữ nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng của đảng và nhà nước. Bà được cho là luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có nhiều đóng góp quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trong suốt quá trình công tác và trên các cương vị lãnh đạo. Tuy nhiên, theo báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, bà Mai đã có một số vi phạm, khuyết điểm trong việc thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, gây ảnh hưởng đến uy tín của đảng và cá nhân. Vì vậy, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã đồng ý cho bà Mai thôi giữ các chức vụ và nghỉ công tác theo nguyện vọng. Bà Mai là nhân vật lãnh đạo cao thứ 5 sau Tứ Trụ. Bà cũng là nữ lãnh đạo duy nhất trong bộ máy chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam và từng được dự đoán là một trong những ứng cử viên tiềm năng cho chức Tổng Bí Thư, thay thế cho ông Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội Đảng 14, dự kiến diễn ra vào tháng 1 năm 2026. Đại tướng Lương Cường, 67 tuổi, Ủy viên Trung ương Đảng 3 khóa 11 cho đến 13, Bí thư Trung ương Đảng khóa 12, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, đã được Bộ Chính trị phân công làm Thường trực Ban Bí thư thay cho bà Mai. Với những xáo trộn chưa từng có trong thời gian gần đây của bộ máy lãnh đạo cấp cao Việt Nam, trong đó các lãnh đạo cấp cao liên tục từ chức như Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, hiện danh sách các ứng cử viên đủ tiêu chuẩn vào tứ trụ mà theo quy định là nhất thiết phải phục vụ hơn 2 nhiệm kỳ trong Bộ Chính trị. Giờ thu hẹp chỉ còn Thủ tướng đương nhiệm Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Công an Tô Lâm. Như vậy chỉ còn Bộ trưởng Tô Lâm là còn ngoài tứ trụ tính cho đến ngày 16 tháng 5. Trong ngày khai mạc Hội nghị Trung ương 9, một số nội dung khác cũng được giới thiệu, như Ban chấp hành Trung ương Đảng quyết định giới thiệu nhân sự để Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ 2021 cho đến 2026 là hai vị trí đang bỏ trống sau khi hai ông Võ Văn Thưởng và Vương Đình Huệ rời đi. Quốc hội dự kiến sẽ bỏ phiếu về những vấn đề này trong phiên họp thường lệ bắt đầu vào thứ Hai cùng với 4 thành viên của Bộ Chính trị. Ngoài ra có 4 ủy viên Bộ Chính trị khóa 13 được bầu bổ sung, bao gồm ông Lê Minh Hưng, 53 tuổi, cựu thống đốc Ngân hàng Nhà nước, được phân công giữ chức trưởng ban tổ chức Trung ương, chánh văn phòng Trung ương Đảng. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, 62 tuổi, người đứng đầu đơn vị an ninh mạng gồm 10.000 người và là trưởng ban tuyên giáo Trung ương. Bà Bùi Thị Minh Hoài, 59 tuổi, trưởng ban dân vận Trung ương và ông Đỗ Văn Chiến, 62 tuổi, chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc. Cũng tại phiên họp ngày 16 tháng 5, cựu bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải chính thức bị Trung ương cách tất cả chức vụ trong đảng vì vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của đảng, pháp luật của nhà nước, quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương quy chế làm việc, gây hậu quả rất nghiêm trọng, nguy cơ thiệt hại thất thoát lãng phí rất lớn tiền tài sản của nhà nước và để xảy ra nhiều vụ án hình sự, trong đó có vụ án rất nghiêm trọng. Các ông Dương Văn Thái, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang, Mai Tiến Dũng, cựu Bộ trưởng, chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, bị khai trừ ra khỏi đảng vì suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm nghiêm trọng quy định của đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao trong phòng chống tham nhũng tiêu cực, gây hậu quả rất nghiêm trọng.
<Nh-> thêm một loạt cựu quan chức cao cấp của Việt Nam đối mặt với các hình thức kỷ luật của Đảng Cộng sản vì điều được nói là những sai phạm nghiêm trọng xảy ra trong khi họ đương nhiệm. Ông Lê Thanh Hải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị và nguyên Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, bị cách hết tất cả chức vụ trong Đảng, trong khi ông Mai Tiến Dũng, nguyên Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và ông Dương Văn Thái, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang, bị khai trừ ra khỏi Đảng. Các quyết định kỷ luật được đưa ra bởi Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 hội họp tại Hà Nội vào ngày 16 tháng 5, truyền thông trong nước đưa tin. Ông Hải bị nói là đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, buông lỏng lãnh đạo để xảy ra nhiều vi phạm tại Đảng bộ, chính quyền thành phố, gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và chính quyền thành phố. Những sai phạm bị cáo buộc của ông tập trung chủ yếu trong giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2015 liên quan tới việc lãnh đạo chỉ đạo đầu tư khu đô thị mới Thủ Thiêm, theo Vietnamnet. Ngoài ra, ông cũng bị cho là có dính dáng đến sự nổi lên của tập đoàn Vạn Thịnh Phát, tập đoàn bất động sản sừng sỏ thâu tóm những mảnh đất vàng ở các vị trí đắc địa ở trung tâm thành phố lớn nhất nước. Ông Dương Văn Thái, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng và nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang, và ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng và nguyên Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, thì bị cáo buộc suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chính sách, nhiệm vụ được giao trong phòng chống tham nhũng tiêu cực. Ông Thái đã bị khởi tố và tạm giam về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ liên quan đến vụ án tại tập đoàn Thuận An. Ông Dũng bị bắt cùng với cáo buộc tương tự liên quan tới một dự án tại tỉnh Lâm Đồng.
Đại sứ Nga tại Việt Nam Gennady Bedesko hôm 15 tháng 5 phát biểu rằng chuyến thăm Việt Nam sắp tới của Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ song phương ngày càng sâu sắc hơn, truyền thông hai nước loan tin. Thông tấn Nga TASS hôm 15 tháng 5 dẫn lời ông Bedesko phát biểu như trên tại một cuộc họp báo ở Hà Nội về tình hình nước Nga và hợp tác với Việt Nam. Ông cũng lưu ý rằng trong cuộc điện đàm hồi tháng 3 với ông Putin, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã mời ông Putin sang thăm chính thức nước này. Chúng tôi ghi nhớ sự cần thiết phải đưa ra nội dung thực chất cho chuyến thăm sắp tới, nghĩa là giải quyết các vấn đề hợp tác còn tồn đọng, đồng thời thúc đẩy mối quan hệ song phương ngày càng sâu sắc hơn, nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh. Phát biểu tại trụ sở Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, ông Bedesko nói rằng hiện tại chưa thể thông báo về thời điểm chính xác Tổng thống Putin sẽ sang thăm Việt Nam, tuy nhiên chuyến thăm sẽ diễn ra trong tương lai gần, truyền thông Việt Nam đưa tin. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết ngày chính xác của chuyến thăm này vẫn chưa được thống nhất, vẫn theo TASS. Nhà lãnh đạo Nga dự kiến sẽ có chuyến thăm Trung Quốc từ ngày 16 đến ngày 17 tháng 5, giữa lúc ông chuyển hướng mạnh mẽ sang Bắc Kinh sau khi Washington và các đồng minh cố gắng cô lập Nga như một hình phạt cho cuộc chiến ở Ukraine. Như VOA đã đưa tin, các quan chức Việt Nam hy vọng sẽ có chuyến thăm không báo trước của ông Putin tới Hà Nội, có thể sớm nhất là vào tuần này trên đường ông sang Trung Quốc. Giới quan sát cho rằng một chuyến thăm Hà Nội sẽ cho phép nhà lãnh đạo Nga chứng tỏ rằng những nỗ lực của phương Tây nhằm cô lập Moscow vì cuộc xâm lược Ukraine đã thất bại, đồng thời thúc đẩy nỗ lực của Hà Nội nhằm tìm kiếm một trung gian giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Trong khi đó, Việt Nam, một quốc gia có quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Nga, cũng dự kiến sẽ tìm kiếm một thỏa thuận vũ khí với đồng minh lịch sử của mình khi các thiết bị quân sự thời Liên Xô của nước này đã lỗi thời quá tuổi thọ sử dụng. Ông Putin từng 4 lần đến Việt Nam, trong đó có 3 lần trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức vào các năm 2001, 2006, 2013. Lần gần nhất là 2017, khi ông đến Đà Nẵng để dự Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương do Việt Nam đăng cai.
Nhập khẩu từ Việt Nam vào Mỹ đã tăng lên đáng kể giữa bối cảnh Hoa Kỳ tăng cường nỗ lực giảm thương mại với Trung Quốc. Reuters dẫn các dữ liệu cho biết, trong khi Việt Nam lại phụ thuộc rất nhiều về nguyên liệu đầu vào từ Trung Quốc cho các đơn hàng xuất khẩu. Hãng thông tấn Anh cho biết có một sự đột biến đáng kể trong quan hệ thương mại giữa Trung Quốc, Việt Nam, Mỹ, làm cho tình trạng mất cân bằng thương mại càng lớn. Khi Việt Nam vào năm ngoái có mức thặng dư thương mại với Mỹ gần 105 tỷ đô la, lớn gấp 2,5 lần so với năm 2018, khi chính quyền Trump lần đầu tiên áp thuế nặng đối với hàng hóa Trung Quốc. Việt Nam hiện có thặng dư thương mại với Hoa Kỳ cao thứ tư, chỉ thấp hơn Trung Quốc, Mexico và Liên minh châu Âu. mối quan hệ cộng sinh ngày càng nổi lên, theo dữ liệu thương mại, hải quan và đầu tư mà Reuters xem xét từ Liên Hiệp Quốc, Mỹ, Việt Nam và Trung Quốc, đồng thời được xác nhận bởi những ước tính sơ bộ từ Ngân hàng Thế giới và từ nhiều nhà kinh tế và chuyên gia về chuỗi cung ứng. Dữ liệu cho thấy sự bùng nổ xuất khẩu của Việt Nam được thúc đẩy bởi hàng nhập khẩu từ nước láng giềng Trung Quốc, với dòng vốn chảy vào từ Trung Quốc gần như khớp hoàn toàn với giá trị và sự biến động của xuất khẩu sang Hoa Kỳ trong những năm gần đây. Trong những ước tính sơ bộ được chia sẻ với Reuters, Ngân hàng Nhà nước tính toán có mối tương quan đến 96% giữa hai dòng chảy, tăng lên từ mức 84% trước đó trong nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump. Darren Tay, chuyên gia kinh tế hàng đầu tại công ty nghiên cứu BMI, nhận định rằng sự gia tăng nhập khẩu của Trung Quốc vào Việt Nam trùng với sự gia tăng xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ có thể được Mỹ coi là do các công ty Trung Quốc sử dụng Việt Nam để né tránh các mức thuế bổ sung áp đặt lên hàng hóa của họ. Chuyên gia này lưu ý rằng điều này có thể dẫn đến việc áp thuế quan đối với Việt Nam sau cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ. Tình trạng mất cân bằng thương mại ngày càng tăng diễn ra giữa lúc Việt Nam đang tìm cách đạt được quy chế kinh tế thương mại tại Washington sau khi Tổng thống Joe Biden thúc đẩy nâng quan hệ ngoại giao với quốc gia cựu thù lên mức cao nhất vào năm ngoái. Với mức hơn 114 tỷ đô la vào năm ngoái, nhập khẩu hàng hóa của Hoa Kỳ từ Việt Nam đã tăng hơn gấp đôi so với năm 2018 khi cuộc chiến thương mại Trung Mỹ bắt đầu. Điều này làm thúc đẩy sức hấp dẫn của quốc gia Đông Nam Á này đối với các nhà sản xuất và thương nhân đang tìm cách giảm thiểu rủi ro liên quan đến căng thẳng thương mại Mỹ-Trung. Dữ liệu thương mại của Mỹ cho thấy mức gia tăng này chiếm hơn một nửa mức giảm 110 tỷ đô la kể từ năm 2016 trong nhập khẩu từ Bắc Kinh. Trong các ngành công nghiệp chủ chốt như dệt may, thiết bị điện, Việt Nam gánh hơn 60% tổn thất của Trung Quốc. Theo lời của ông Nguyễn Hùng, chuyên gia về chuỗi cung ứng tại Đại học RMIT Việt Nam. Tuy nhiên, dữ liệu cho thấy đầu vào của Trung Quốc vẫn rất quan trọng vì phần lớn những gì Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ đều được làm từ các bộ phận và linh kiện được sản xuất tại Trung Quốc. Linh kiện nhập khẩu năm 2022 chiếm khoảng 80% giá trị xuất khẩu điện tử của Việt Nam, là mặt hàng nhập khẩu chính của Mỹ từ Việt Nam, theo số liệu từ Ngân hàng Phát triển Châu Á. Theo dữ liệu của Việt Nam, 1/3 hàng nhập khẩu của Việt Nam đến từ Trung Quốc, chủ yếu là hàng điện tử và linh kiện. Khoảng 90% hàng hóa trung gian được ngành điện tử và dệt may Việt Nam nhập khẩu vào năm 2020, sau đó được bao gồm trong xuất khẩu. Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế cho biết trong một báo cáo và lưu ý rằng con số này cao hơn một thập niên trước và vượt xa mức trung bình ở các nước công nghiệp hóa. Mối quan hệ cộng sinh được phản ánh trong dữ liệu mới nhất. Theo đó, trong quý đầu tiên của năm, nhập khẩu của Hoa Kỳ từ Việt Nam lên tới 29 tỷ đô la, trong khi nhập khẩu của Việt Nam từ Trung Quốc đạt tổng cộng 30,5 tỷ đô la, phản ánh dòng chảy tương ứng tương tự trong các quý và năm qua. Các nhà phân tích cho rằng, do lạm phát vẫn ở mức cao, Nhà Trắng vẫn giữ im lặng về mức thặng dư thương mại lớn của Việt Nam, nhưng điều đó có thể thay đổi sau cuộc bầu cử vào tháng 11. Ông Nguyễn Bá Hùng, chuyên gia kinh tế trưởng tại Việt Nam của ngân hàng ADB nhận định, một kịch bản có thể xảy ra là sau bầu cử, ai thắng có thể thay đổi chính sách đối với Việt Nam. Ông lưu ý rằng điều này sẽ làm tăng chi phí nhập khẩu của Mỹ. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội từ chối bình luận với Reuters về tình trạng mất cân bằng thương mại. Bộ Ngoại giao và Công thương Việt Nam và Bộ Thương mại Trung Quốc cũng không trả lời yêu cầu bình luận của hãng thông tấn Anh. Đột biến trong quan hệ thương mại giữa Trung Quốc, Việt Nam, Mỹ phản ánh sự gia tăng đầu tư vào Việt Nam khi các công ty chuyển một số hoạt động ra khỏi Trung Quốc. Nhiều trong số các nhà sản xuất là các công ty Trung Quốc đã tăng đầu tư vào các nhà máy mới của họ ở miền Bắc Việt Nam, nhưng vẫn phụ thuộc rất nhiều vào chuỗi cung ứng từ quê nhà. Trong một số trường hợp, các sản phẩm hoàn chỉnh được dán nhãn Made in Việt Nam, mặc dù không được làm thêm gì tại Việt Nam, như Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã kết luận trong một cuộc điều tra về tấm pin mặt trời vào năm ngoái. Một cuộc điều tra khác của Mỹ về dây cáp nhôm và cuộc điều tra lần thứ hai về các sản phẩm tấm pin mặt trời vì bị cáo buộc được trợ giá không công bằng đang được tiến hành. Một lý do khác khiến Việt Nam bị Mỹ giám sát là vì những tiếp xúc với Tân Cương, một khu vực ở Trung Quốc mà Hoa Kỳ cấm nhập khẩu vì những cáo buộc vi phạm nhân quyền đối với người thiểu số Duy Ngô Nhĩ. Tân cương là nguồn cung cấp sợi bông và polysilicon chính của Trung Quốc, được sử dụng trong các tấm pin mặt trời. Cả hai mặt hàng này đều quan trọng đối với ngành công nghiệp Việt Nam, nơi xuất khẩu quần áo, cô tông và tấm pin mặt trời chiếm khoảng 9% xuất khẩu sang Mỹ vào năm ngoái. Theo dữ liệu Hải quan Hoa Kỳ, Việt Nam là quốc gia có khối lượng các lô hàng bị từ chối nhập cảnh vào Hoa Kỳ cao nhất tính theo giá trị vì những rủi ro về lao động cưỡng bức đối với người Duy Ngô Nhĩ. Nhập khẩu sợi bông thô của Việt Nam từ Trung Quốc đã giảm 11% trong năm ngoái, xuống còn 214.000 tấn, nhưng tăng gần gấp đôi so với năm 2018. Trung Quốc cũng xuất khẩu sang Việt Nam ít nhất là 1,5 tỷ đô la quần áo cô tông, tăng từ mức gần 1,3 tỷ đô la của năm 2022. Trong khi đó, nhập khẩu quần áo cô tông của Mỹ từ Việt Nam giảm 25% xuống còn 5,3 tỷ đô la vào năm ngoái, theo dữ liệu có thể không bao gồm tất cả các mặt hàng sợi bông. Sự sụt giảm trong nhập khẩu của Hoa Kỳ xảy ra khi Việt Nam năm ngoái vượt qua Trung Quốc để trở thành nhà xuất khẩu chính các sản phẩm nằm trong lệnh cấm về Tân Cương, theo chuyên gia Nguyễn Hùng của RMIT. This program has come to you from the Voice of America, Washington.